Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì Chư Tôn Thiền Đức trong ban tổ chức khóa tu niệm Phật lần thứ 41 tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, có lẽ là tôi và các vị cũng có một cái nhân duyên nhiều đời, và chúng ta cũng gặp nhau ở một cảnh giới rất là thanh tịnh ở quá khứ, cho nên hôm nay gặp lại lần thứ 40, chúng tôi cũng có về đây hôm nay lần thứ 41, và tôi cũng như quý vị chúng ta cũng gặp nhau trong một cái thế giới rất là tịnh độ. Buổi nói chuyện của tôi hôm nay đó, nó cũng còn nằm trong cái tuyết Vu Lan của mùa báo hiếu. Có lẽ quý Phật tử cũng đã thấm nhuần cái vấn đề hạnh hiếu của Đức Phật, của người con Phật mà các bậc tôn túc trong một tuần qua đã trao cho các Phật tử một cái hương vị hiếu đạo trong tinh thần của Phật giáo. Và cũng như vậy, hôm nay đến chúng tôi cũng muốn trao đổi cùng với tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật thất hôm nay với một cái chủ đề là chúng ta xây dựng một cảnh giới tịnh độ trong tâm hồn của người con hiếu đạo. Thì như quý Phật tử biết, cứ mỗi lần đến cái mùa Vu Lan trong suốt 1 tháng 7, thì dù là người con Phật hay không con Phật, mọi người đều hướng vọng về cha và mẹ của mình. Để làm gì? Để chúng ta nhớ cái ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, để chúng ta làm một điều gì đó đối với đấng sanh thành dưỡng dục của chúng ta. Thực ra nếu đem cái tình thương của cha mẹ để so sánh thì rất nhiều thi ca, rất nhiều văn thơ và nhiều lắm. Rồi cuối cùng họ cũng diễn tả không hết được. Cho nên chúng ta càng nói thì chỉ là một ngôn ngữ thôi. Tôi nhớ một văn hào phương Tây có nói vấn đề này một câu rất là hay. Ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sau đầy hai chữ mẹ ơi. Còn văn tự là chiếc xe mòn cọc cạch, đường về quê mẹ thì nghìn trùng xa xăm. Tức là nó vô tận. Để diễn tả cái này, Đức Phật của chúng ta đem một cái dẫn dụ. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, sữa của mẹ với nước của đại dương cái nào nhiều hơn? Theo quý Phật tử thì cái nào nhiều hơn? Nước của đại dương thì mình thấy nó mênh mông. Vậy mà Đức Phật của chúng ta xác định rằng sữa của mẹ nhiều hơn nước của đại dương. Và Đức Phật nói rằng sở dĩ mà ta thành Phật đến hôm nay cũng nhờ cái bầu sữa tình thương của người mẹ nuôi ta trải qua vô lượng kiếp, đến hôm nay ta thành Phật. Trong Tương Ưng Bộ, Đức Phật nói rất rõ cái này. Và cuối cùng Đức Phật xác định ở Tăng Chi Bộ có hai đấng mà trong đời chúng ta không đền ơn được, đó là cha và mẹ. Quý vị biết, ở đây tôi rất tự hào, rất hãnh diện vì mình là con của Phật. Và có lẽ chỉ có Đức Phật của chúng ta mới nói một câu nói mà trên thế giới này những cái giáo chủ của những tôn giáo khác họ không có nói. Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Đức Phật đưa cái vai trò của cha mẹ ngang hàng với Đức Phật. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ một đấng giáo chủ nào trên thế giới này dám xác định cha mẹ bằng với Đức Phật. Để so sánh cái tình thương của Phật với chúng sanh á, thì Phật tử biết Đức Phật so sánh như thế nào không? Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử. Cho nên có bao giờ Phật tử của mình xem cha mẹ là Phật chưa? Cái này hỏi thiệt á. Rồi có bao giờ lại cha mẹ như lại Phật chưa? Đâu trả lời thật tôi nghe thử coi, có bao giờ chúng ta lại cha mẹ như lại Phật chưa? Không, nói chung là chúng ta cứ nói thật lòng, không sao hết. Thật với quý Phật tử đó, sở dĩ tôi hỏi như vậy là để tôi tự trách chính bản thân tôi. Ngày xưa cũng vậy, tôi chỉ lại mẹ tôi được một lần thôi. Cái ngày tôi xuất gia, tôi mới lại mẹ tôi. Vì trong luật của Đạo Phật, trước khi xuất gia là phải lại cha mẹ. Có lẽ là tôi không có cảm nhận được cha mẹ là Phật, cho nên tôi cũng chưa từng lại cha mẹ mình. Hôm nay đối chuyện với quý Phật tử, tôi hỏi như vậy là để tôi tự nhắc với chính tôi. Nếu như chúng ta xem cha mẹ là Phật như Đức Phật dạy, thì chúng ta phải lại cha mẹ như lại Phật. Là vì cha mẹ ban cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc. Đức Phật là một đấng giác ngộ, Ngài thấy rất rõ được tâm niệm của từng chúng sinh trên cuộc đời này. Và Ngài cũng thấy được cái tâm niệm, cái tình thương của người mẹ, người cha dành cho con một cách rất rõ ràng, chứ không phải vô cớ. Mà Đức Phật đem cha mẹ so sánh ngang hàng với Phật về lãnh vực tình thương. Để xác định được cái ý nghĩa này, tôi có một câu chuyện muốn nói với tất cả quý Phật tử ở đây, quý vị biết, có một người thanh niên cũng giống như chúng ta, quan niệm rằng tìm Phật rất là khó, cho nên anh ta mới bỏ người mẹ hiền ở nhà để đi tìm Phật. Anh ta đi như vậy, đi mãi và đi mãi, mỏi mệt mà không thấy Phật đâu hết. Trên đường anh ta trở về, anh ta gặp một người cụ già tóc bạc. Cụ già bảo rằng: thôi ông, chú hãy về đi. Trên đường chú về, nếu chú thấy được ai đó mang lộn đôi dép thì đó là Phật mà chú đang tìm. Thì chàng thanh niên cũng mỏi mệt rồi, trên đường về. Thì khi chàng thanh niên đó về, anh ta cứ nhìn ở dưới chân á, của bất cứ người nào đi ngang qua anh ta, rồi anh ta cũng chẳng thấy ai mang lộn dép hết. Thì quý Phật tử biết cái người mẹ mà khi đứa con bỏ ra đi đó, người mẹ trong đứa con rất là mỏi mòn, bỏ ăn, bỏ ngủ. Bất chợt khi thấy đứa con của mình vừa trở về nhà, người mẹ hiền mừng rỡ quá, bước xuống giường xỏ lộn đôi dép chạy ra ôm chồm lấy con. Người thanh niên gục đầu xuống đất, nhìn thấy mẹ mình mang lộn dép, anh ta mới bảo rằng: đây là Phật của con, mà đã lâu lắm rồi con không thấy. Bây giờ con mới cảm nhận ra một điều rằng con đã có một ông Phật ở trong nhà, thế mà con không biết. Và từ đó chàng thanh niên cung phụng người mẹ như cung phụng Đức Phật. Quý vị thấy một hình ảnh rất là đẹp, rất là cao cả. Cho nên quý Phật tử, nếu trong mùa Vu Lan về, chúng ta cũng nên nhìn và lại mẹ mình như vậy. Và quý vị biết cái tình thương của người cha cũng nhiều lắm. Trong một cái sự kiện của Đức Phật, sở dĩ tôi muốn nói với quý Phật tử đó là để cho chúng ta có một cái nhìn chuẩn về đạo Phật. Quý Phật tử biết khi Đức Phật của chúng ta đi tu á, thì cũng rõ ràng từ bỏ cung vàng điện ngọc, trốn người cha của mình đi. Đến khi thành Phật rồi, Đức Phật của chúng ta mới trở về hoàng cung để thuyết pháp độ vua cha. Sau khi thuyết pháp độ vua cha xong, Tịnh Phạn Vương chứng đạo. Quý Phật tử biết vua Tịnh Phạn Vương xin Đức Phật của mình một điều gì không? Phật tử biết không? Đức Tịnh Phạn Vương chỉ xin Đức Phật của chúng ta một điều. Tịnh Phạn Vương bảo rằng: Thế Tôn có biết không, khi mà Thế Tôn bỏ trẫm đi tu á, trẫm nhớ thương Thế Tôn lắm. Trẫm bỏ ăn, bỏ ngủ, thậm chí không lâm triều để làm việc chính sự. Cho nên điều duy nhất mà trẫm đề nghị với Thế Tôn á, bất cứ từ đây về sau, khi có người nào đi tu, Thế Tôn có nhận ai vào đi tu thì phải được sự đồng ý của cha và mẹ họ, rồi Thế Tôn mới nhận. Đức Phật cảm nhận ngay cái tình thương của người cha dành cho con, liền đó Đức Phật chấp nhận theo lời đề nghị của vua cha. Và đến hôm nay, trong luật đạo Phật, khi dù là bao nhiêu tuổi, nếu còn cha mẹ mà đi tu, phải được sự đồng ý của cha mẹ. Như vậy, chúng ta thấy rất rõ, đạo Phật không phải đi tu là bất hiếu. Như tôi nói hồi nãy, có nói bao nhiêu cũng không hết. Cái điều quan trọng, trong buổi nói chuyện của tôi với tất cả các Phật tử ở đây đó, là chúng ta làm điều gì để đền ơn công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đó là vấn đề thiết yếu của người con Đó là cái điểm chính mà tôi muốn trình bày, muốn nói chuyện với tất cả đạo tràng niệm Phật thích trong mùa báo hiếu. Chúng ta làm gì để đền ơn cha mẹ của mình, để cứu độ cha mẹ của mình? Và cha mẹ làm gì để thể hiện trọn vẹn cái tình thương của mình đối với con cái theo tinh thần của đạo Phật? Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phải biết, phải làm, để không hổ thẹn mình được cái diễm phúc là đệ tử của Phật mà mình chưa từng làm một điều gì đúng theo tinh thần của Đức Phật dạy chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình uổng đi, uổng đi. Cho nên quý vị biết đó, cái phương pháp mà đền ơn cha mẹ thì nó nhiều, nó còn tùy thuộc vào ở mỗi hoàn cảnh, mỗi quốc gia, mỗi gia đình và mỗi một con người khác nhau. Tôi nói thí dụ, ở Trung Quốc, cái cách báo hiếu không giống như ở Ấn Độ. Quý vị biết cái người Trung Hoa đó, các thiền sư Trung Hoa đó, khi báo hiếu cha mẹ rất là khó. Theo cái quan điểm của người Trung Hoa, phụ mẫu tại đường thì bất khả diễn du, cha mẹ còn sống thì không nên đi xa, mà đi tu thì đi gần hay đi xa? Đi tu là bỏ cha mẹ, cho nên người ta quan niệm á, cái người đi tu á là bất hiếu. Đó là quan niệm của phong kiến Trung Hoa. Rồi bất hiếu vi tam, vô hậu vi đại, nghĩa là cái người con trai đó mà không nói giỏi tông đường là bất hiếu. Như chúng tôi là bị cái tội bất hiếu rồi đó. Tức là không vợ, không con là bất hiếu. Cho nên thí dụ như ngài Hư Văn Thiền Sư thì đền ơn với cha mẹ bằng cách là lập gia đình. Rồi ngài Trần Tôn Túc khi đi tu rồi báo hiếu cho cha mẹ, thì ngài mới đưa cha mẹ của mình vào trong chùa ở. Nhưng sợ bà mẹ ăn cơm của đàn na rồi không có tiêu được nên đọa địa ngục, cho nên ông ta hoài công việc tu hành ra, thì ngài Trần Tôn Túc mới làm cái đan cái đôi hài cỏ để bán, rồi lấy tiền nuôi mẹ. Rồi ngài còn có cái tên là Trần Bộ Hài. Và rất nhiều, mỗi một cách, cũng như ở Bình Dương của chúng tôi thì có cái ngài Thiền Sư Tổ Đĩa đó. Cái này nếu có điều kiện tôi sẽ kể cho các vị nghe tại sao gọi là Tổ Đĩa. Là vì ổng độ một cái con đĩa chúa ở một cái làng đó, cho nên dân làng đó người ta mới gọi là Thiền Sư Tổ Đĩa. Thì ông ta có hiếu với người mẹ. Khi mà người mẹ, khi ông ta tu thì người mẹ đi theo tìm. Cuối cùng biết được, bất chợt người mẹ đến một cái chùa mà không biết con mình trụ trì ở đó. Thì hòa thượng thì biết mẹ của mình nên đem về nuôi, nhưng sợ người mẹ biết mình là mẹ của thầy trụ trì, đâm ra ngã mạng, cho nên ngài không có nói, mà ngài dặn đệ tử chăm sóc cái bà cụ đó cho chu đáo. Nói chung là rất nhiều những cái phương pháp để cho chúng ta đền đáp cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Như vậy thì đi tu không phải là bất hiếu. Nhưng cái điều mà cá nhân tôi tâm đắc, tôi muốn trình bày cái tâm đắc của tôi đến tất cả đạo tràng ở đây cùng nghe, để chúng ta cảm nhận lại coi cái điều tâm đắc của tôi nó có hợp với cái điều tâm đắc của các Phật tử ở đây hay không. Như hồi nãy tôi nói, nhiều cái phương tiện, nhiều cái pháp môn để đền ơn cha mẹ. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà tôi tâm đắc nhất để đền ơn cha mẹ, trong Kinh Hiếu Tử cũng như trong tăng chi bộ, Đức Phật dạy chúng ta như thế này: một người con mà muốn đền ơn cha mẹ, cái điều duy nhất là hướng cho cha mẹ mình đừng tạo ác nghiệp. Còn cha mẹ khi ban bố tình thương cho con của mình, cũng một điều duy nhất là ngăn cản, khuyên lơn, đừng cho con cái của mình rơi vào ác nghiệp. Đơn giản như vậy thôi, là đền ơn cha mẹ, là làm bổn phận của đứa con đối với đấng sanh thành dưỡng dục của mình. Quý vị thấy nó đơn giản không? Tại sao Đức Phật khuyên không khuyên mình bưng cơm dời nước, cung phụng vật chất, tiền tài địa vị cho cha mẹ mình, nhà cao, niệm ấm, mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta khuyên cha mẹ mình đừng tạo ác nghiệp? Đơn giản như vậy. Nhưng mà thực ra nó có cả một cái sức mạnh vô cùng, một cái giá trị về trí tuệ vô biên. Như chúng ta thống nhất với nhau rồi, tình thương cha mẹ thì vô tận. Quý vị đừng bao giờ đem bất cứ một thứ gì trên cuộc đời này để so sánh hết. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ đem bất cứ một thứ gì để so sánh với tình thương của cha mẹ hết. Bởi vì vật chất thì hữu hạn, còn tình thương của cha mẹ thì vô hạn. Chúng ta đem vật chất để đổ lấy tình thương của cha mẹ thì thật là chúng ta quá khờ dại. Còn cha mẹ của chúng ta nếu có hưởng cái vật chất mà chúng ta cho đó, thì hưởng được bao nhiêu? Được bao lâu? Quý vị thấy hưởng được bao lâu? Đi cái chiếc xe đời mới có máy lạnh, thắng cái kịch bước xuống hết. Rồi ở một cái nhà sang trọng thì cũng khoảng vài chục năm, rồi cũng ra đi, giúp cho cha mẹ mình có một cái địa vị lớn trong xã hội thì cũng chỉ đến tuổi 60, rồi cũng hưu trí, rồi cũng về nhà. Tất cả những cái thứ vật chất này, nó chỉ đem lại một khoảnh khắc, một chớp nhoáng, so với cả một nghiệp lực ngàn đời của chúng sinh. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta làm điều đó, mà Đức Phật của chúng ta chỉ cho chúng ta một điều: làm sao chuyển hóa được cái nghiệp lực của cha mẹ mình, giúp cho cha mẹ mình tạo cái nghiệp lành, tạo nghiệp thiện. Mà quý Phật tử biết á, khi một người rơi vào ác nghiệp thì quý Phật tử thấy cái hậu quả nó như thế nào không? Hậu quả nó ghê gớm. Cho nên cái chính của người làm con á, quý Phật tử hãy cố gắng làm sao chúng ta xây dựng một cái cảnh giới cực lạc, xây dựng một quốc độ thanh tịnh trong một gia đình hiếu đạo. Cái thứ này đó, nó sẽ quý ngàn triệu vạn lần cái thứ vật chất mà chúng ta mua sắm cho cha mẹ chúng ta. Điều này một lát nữa quý vị sẽ nghe chúng tôi giảng dạy, quý vị thấy rất rõ cái này. Nó có giá trị rất là lớn trong cuộc sống tâm linh của chúng ta. Mà tôi muốn cho quý Phật tử làm sao chúng ta xây dựng được một tâm hồn cực lạc trong con người hiếu đạo, thì mới có thể đền đáp được cái công ơn của cha mẹ mình. Còn nếu không xây dựng được cõi tịnh độ trong tâm hồn của chúng ta, thì đừng bao giờ đặt vấn đề cứu khổ cha mẹ của mình. Đừng bao giờ đòi hỏi cha mẹ mình có một cuộc sống an lạc, không bao giờ có. Và chỉ có xây dựng một cảnh giới cực lạc trong con người của đứa con hiếu đạo, xây dựng một cảnh giới cực lạc cho người cha người mẹ của mình, thì đó là báo hiếu. Quý vị biết trong kinh Đức Phật nói: vì thương nhớ con mà mẹ cam lòng tạo bao ác nghiệp. Quý vị biết á, sống trên cuộc đời này, khi chúng ta rơi vào cái ác nghiệp rồi đó, thì quý vị biết chúng ta phải chịu lấy một cái hậu quả. Hậu quả đó của đời này, của đời sau, của kiếp này, của kiếp sau. Và cứ như thế mà chúng ta bị triền miên trong một cái dòng đau khổ, rồi chúng ta rơi vào địa ngục, chúng ta rơi vào ngạ quỷ, chúng ta rơi vào súc sanh. Và cứ như thế mà chúng ta trải liên tục kiếp này qua kiếp khác, chịu đọa đày trong cảnh giới của địa ngục. Cho nên bằng mọi cách chúng ta đừng để cha mẹ mình phải rơi vào một cái cảnh giới của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Quý vị biết trong cái sự kiện của một Kiền Liên đó, có một cái sự kiện được xảy ra cũng bởi vì cái tâm niệm sân hận, cũng bởi vì cái tâm niệm tham lam, bảo thủ, mà rơi vào một cái đọa đài đau khổ. Trong cái truyền thuyết của một Kiền Liên thì có một câu chuyện như thế này. Có một hôm, có một vị hòa thượng tu chứng đạo, ngài mới dặn học trò: hôm nay thầy đi vắng, có hai đại thí chủ đến chùa để lễ Phật cúng dường, các con nhớ mà tiếp hai vị đại thí chủ này. Mấy chú đạo đợi hoài không thấy ai hết, nghĩ đại thí chủ là phải có xe đời mới, phải giàu có, phải có chức quyền, đi tới chùa để cúng dường thiệt nhiều tiền để cho chùa mình có mà sửa sang ăn uống. Đợi hoài không thấy, thấy có hai ông bà già, rồi hai cái chú, mấy chú đạo trong chùa còn nhỏ mà, thì cũng xem thường, cứ ngó ngoài cổng có xe hư nào mà đẹp tới không để mà tiếp rước theo lời thầy của mình. Và sao thấy có hai ông bà, thì hai ông bà mới nói với mấy chú: hôm nay vợ chồng của tôi đến đây xin cúng một lon gạo, mà cái lon gạo này là do chúng tôi tách từng hột gạo ra để cúng dường bằng cái lòng thành kính. Mấy chú đạo mới nghĩ ở trong chùa mình gạo cũng nhiều, gạo là ta đem tới từ bao vậy đó, nó còn có lon gạo này thì cũng bình thường, cho nên rồi cũng không bận tâm lắm. Thì cái bà vợ bà nổi cái tâm sân lên, bà tức, bà nói: công lao của ta lột từng hột lúa để cúng chùa, vậy mà ở trong chùa xem thường. Cái tâm sân hận, cái nghiệp lực bảo thủ của bà nó quá lớn, bà mới đổ cái lon gạo đó bà chà đạp. Bà mới lập nguyện rằng: nếu gặp thầy chùa ở đâu, kiếp nào là ta cũng chửi rủa hết. Thì khi mà hòa thượng trở về, hòa thượng mới nghe cái câu chuyện đó được xảy ra, thì hòa thượng mới tự trách lòng mình: tại sao ta không nói rõ cái nguyên nhân để cho học trò của ta đừng có rơi vào cái chuyện này, để cho cái bà cụ này bà phát một cái nguyện vô cùng nguy hiểm, vô cùng độc ác. Và quý vị biết vị hòa thượng đó lập nguyện như thế nào không? Lập nguyện suốt đời sẽ làm con bà cụ đó. Cho nên kiếp nào vị hòa thượng đó cũng là con của bà cụ này, và kiếp cuối cùng bà cụ đó là người bà Thanh Đề, và hòa thượng là Mục Kiền, Kiền Liên. Thì quý vị thấy đó, thì sự xuất hiện của một đứa con ra đời trên tinh thần là làm sao để quán chuyển người mẹ của mình. Cho nên quý vị biết đó, cái tâm niệm, cái ý niệm của chúng ta chỉ cần khởi lên một chút thôi là chúng ta phải bị đọa đày trong một thế giới đau khổ. Cho nên quý vị biết trong kinh Mục Kiền Liên, quý vị có biết đó, để rồi Bà Thanh Đề phải đọa vào địa ngục vô gián bởi cái tâm địa bảo thủ cố chấp sân hận của mình, và chỉ có đứa con hiếu thảo của mình, và chỉ có Mục Kiền Liên. Mà Đức Mục Kiền Liên muốn cứu độ mẹ thì Mục Kiền Liên phải xây dựng một cõi cực lạc ở trong tâm hồn của đứa con hiếu đạo. Và nếu không có cảnh giới này thì rõ ràng Mục Kiền Liên không độ được mẹ mình. Chúng ta nghe nói rất nhiều những phương tiện, chúng ta nghe nói rất nhiều những món ăn vật lạ để dâng cúng dường thập phương bá tánh để cứu độ mẹ mình. Nhưng mà kỳ thực cái chính trong tinh thần của đạo Phật là xây dựng một tâm hồn cực lạc nơi đứa con hiếu đạo. Bởi vì như quý vị biết đó, cái hương thơm đức hạnh, cái hương thơm cực lạc của người con có hiếu sẽ chiêu cảm được cái nghiệp lực, nghiệp lực. Và bây giờ tôi nói, sở dĩ tôi nói cái này là quý vị biết á, cái nguyên nhân mà người ta tạo ác nghiệp nó có hai cái chính. Cái thứ nhất là do chúng ta tham lam, tham lam. Và chúng ta tham là bởi vì chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này là của chúng ta, thế giới này là của chúng ta, thân này là của chúng ta. Vì nghĩ như vậy cho nên chúng ta mới tham lam. Do chúng ta nghĩ cuộc đời này nó tồn tại mãi, do chúng ta nghĩ như vậy cho nên chúng ta muốn ôm tất cả vật chất, địa vị của cái để cho chúng ta hưởng thụ. Mà một khi chúng ta muốn như vậy rồi đó thì quý vị biết chúng ta có nhiều thủ đoạn khác nhau. Cũng có người tham bằng mồ hôi nước mắt của mình, nhưng cũng có người tham lam để hại người khác, lấy của người khác, thậm chí tham ô, hối lộ, móc ngoặc, vi phạm pháp luật của nhà nước. Trong đó, trong tất cả cái tham đó cũng có xuất hiện một vài gia đình mẹ cha vì hạnh phúc của con mình, cũng muốn cho con cái nó được nở mặt, nở mày với mọi người, với xã hội. Cho nên người làm cha mẹ sẵn sàng lao vào bất cứ một việc làm nào, dù đó là ác nghiệp, miễn đem lại hạnh phúc cho con của mình. Cho nên người làm con, bằng mọi cách chúng ta phải ngăn cản ngay cái việc làm đó của cha mẹ mình. Khuyên cha mẹ mình thì quý vị biết, khi mà chúng ta tu theo đạo Phật rồi đó thì quý Phật tử biết rằng cuộc đời này nó có tồn tại mãi không? Nó có cái gì là của mình không? Cái mái tóc mà nó xanh mượt trên đầu của mấy cô 17, 18 tuổi nó phải là của mình không? Cặp mắt mơ huyền có phải của mình không? Làn môi son có phải của mình không? Chỉ có cái người tu mới biết nó không phải là của mình thôi, chứ còn người ngoài đời thì họ không nghĩ như mình đâu. Thì bây giờ mình tu, mình biết nó không là của mình vì nó là cái gì đó vô thường, không thực, thì tại sao mình không khuyên cha mẹ mình cũng thấy giống như mình thấy? Để làm gì? Để đừng đau khổ với cái thứ vô thường này, bởi vì nó không thực. Mà khi chúng ta không rơi vào những cái vô thường này, chúng ta không bị chi phối bởi những cái tham lam này, thì làm gì chúng ta tạo nghiệp. Mà người không tạo nghiệp ác thì người như thế nào? Người sẽ có một cái quả an lạc và hạnh phúc. Thì rõ ràng là chúng ta xây dựng một cái cảnh giới tịnh độ ngay trong một gia đình, ngay trong tâm hồn. Thì lúc bấy giờ mẹ chúng ta, cha chúng ta không đau khổ. Quý vị biết á, Đức Phật dạy chúng ta ở trong Tăng Chi Bộ đó, là một gia đình có hiếu, là một gia đình xây dựng cõi cực lạc tại nhân gian. Một gia đình có hiếu là một gia đình hưởng hạnh phúc ngang hàng với trời Phạm Thiên. Quý vị biết trời Phạm Thiên đó, người Ấn Độ gọi là Brahma đó, còn Phật giáo á, thì xem trời Phạm Thiên là một cái cảnh giới hưởng cực lạc, hưởng hạnh phúc cao nhất ở cái cõi dục giới và sắc giới. Thế mà Đức Phật nói rằng một gia đình hạnh phúc, một gia đình hiếu đạo là cái gia đình đó ngang hàng và cao hơn trời Phạm Thiên. Quý vị muốn được cái gia đình đó không? Muốn. Bây giờ muốn được cái gia đình đó, chúng ta phải xây dựng cái gì trong gia đình nè? Xây dựng cái gì? Xây dựng cõi cực, cực lạc, cõi tịnh độ. Niệm Phật đến lành thứ 41 rồi mà không xây dựng được cõi cực lạc ở trong nhà thì uổng lắm. Uổng lắm, uổng lắm. Bây giờ xây dựng đi. Thì quý vị thấy nè, Đức Phật dạy như tôi nói hồi nãy đó, tại sao Đức Phật nói cha mẹ là Phật? Tại sao Đức Phật dạy cúng dường trời Phạm Thiên không bằng cúng dường cha mẹ? Bây giờ quý vị ngồi ở đây cũng đã từng làm cha làm mẹ rồi. Hồi nãy là tôi nói con với cha mẹ, nhưng bây giờ cũng phải có cái gì đó của cha mẹ cho con thì mới xây dựng được hoàn toàn ở một gia đình trong cảnh giới cực lạc. Bây giờ quý vị biết Đức Phật nói ở nhà có Phật, cha mẹ là Phật, mà nơi nào có Phật là nơi đó có từ bi, nơi nào có Phật là nơi đó có hạnh phúc. Chứ có Phật mà không có hạnh phúc thì không phải ông Phật thiệt rồi. Cái đó là Phật Phật chim bao chứ không phải Phật thiệt. Mà muốn ở trong nhà có Phật thì quý vị phải làm sao cho trong nhà thực có từ bi. Mà cha mẹ là từ bi, mẹ là từ, cha là bi. Mẹ là cái chất liệu của ban vui, cha là tinh thần của cứu khổ. Nếu ở trong nhà mà thiếu từ bi và cứu khổ đó, thiếu ban vui cứu khổ thì rõ ràng là trong nhà đó không có hạnh phúc. Một vô cái chùa mà không có từ bi thì không phải chùa rồi. Bước vô cổng chùa mà toàn là thấy gây lộn, chửi mắng, sân si, đập lộn với nhau tùm lum hết thì làm sao là cửa chùa được, đúng không? Đó, mà tại sao Đức Phật bảo rằng cha mẹ ở trong nhà là Phật ở trong nhà? Thì mình thấy rõ mẹ là chất liệu của từ, cha là chất liệu của bi. Làm sao quý Phật tử làm cha mẹ phải xây dựng cái lòng từ bi cho con cháu mình ngay trong gia đình? Quý vị biết cái người mẹ đó thì thương con, chỉ biết thương con thôi. Con muốn cái gì thì cho cái đó, gọi là ban vui. Cho nên cái ưu thế của người phụ nữ nhiều hơn người đàn ông là như vậy. Đứa con nó dễ gần gũi hơn, nó dễ tâm sự hơn, người mẹ dễ an ủi con hơn. Cho nên người ta nói về mẹ thì nhiều. Đứa con nó muốn cái gì mẹ cũng cho, miễn con của mình vui là được rồi, đúng không? Tôi thì chưa có cảm giác làm mẹ. Nhưng mà có thể tôi hiểu được cái tình thương của người mẹ như vậy. Quý vị có công nhận điều đó không? Tức là nhất là ở nhà già nhà mà có khá giả đó, nhất là mình có con trai mà nó đòi cái gì cũng cho hết. Nhưng mà người cha thì không phải như vậy. Người cha thì mang cái chất liệu của bi, tức là cứu khổ. Ban vui mà không cứu khổ thì cái ban vui này nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Nếu chỉ có từ mà không có bi đó thì rất là nguy hiểm. Thì cái người cha sẽ ban cho đứa con đó cái chất liệu của bi, tức là sự cứu khổ. Người cha sẽ nói rằng, không biết mấy cụ kêu bạn của nhà mình bằng cái gì? Bằng mình, bằng vợ hay bằng má của tụi nó hay bằng cái gì? Hả? Bà hả? À, kêu bằng bà. Mấy nam Phật tử nói rằng kêu bằng bà. Thì nếu mà người cha đó mà có cái chất liệu của bi theo đạo Phật đó, thì cha sẽ bảo rằng: bà ơi, bà có biết rằng bà thương con như vậy là hại nó không bà? Đúng không? Đó. Thầy. Khi mà người cha cản không cho người mẹ mua cho đứa con mình một cái chiếc xe phân khối lớn để nó ra ngoài nó chạy đua, như vậy thì không phải là người cha không thương. Người cha thương con nhiều lắm. Nhưng mà người cha biết rằng cái hậu quả của đứa con khi đi chiếc xe này rất nguy hiểm. Một đứa con nghỉ học, trốn học, người mẹ an ủi, nhưng người cha có thể đánh đập. Nhưng mà cái đánh đập của người cha là để cho đứa con nó không đau khổ. Bởi vì nó không học được tương lai nó dốt. Mà nó dốt thì quý vị biết làm gì? Đi làm mướn người ta không mướn nữa. Không có trình độ với cái xã hội khoa học này ai mà mướn. Thì cuối cùng hậu quả của nó sẽ đau khổ. Cho nên cái người cha là phải xây dựng cho đứa con mình có cái chất liệu của bi ở trong đó. Như vậy thì một gia đình khi người mẹ thương con, người mẹ ban vui, người cha cứu khổ, thì rõ ràng ở trong gia đình đó có hai đấng từ bi ở trong nhà, đó là sự hiện hữu của Phật. Mẫu từ nhưng mà nghiêm phụ. Mình nghe người ta nói rõ không? Mẫu từ nhưng nghiêm phụ. Mẹ thì hiền, cha thì nghiêm. Cho nên quý vị phải xây dựng, cha mẹ cũng phải xây dựng con cái. Rồi con cái phát hiện được cha mẹ mình rơi vào con đường đau khổ, con đường tội lỗi, tham, sân, si, hướng dẫn cho cha mẹ mình đừng tạo nghiệp ác, quay về với Phật Pháp, trở về với đạo Phật. Mà hướng dẫn được như vậy, tức là chúng ta ngăn chặn được cái con đường ác nghiệp của cha mẹ mình. Và khi cha mẹ mình không tạo ác nghiệp nữa, thì cha mẹ mình đã có cảnh giới cực lạc ngay trong tự thân. Mà khi con người có cõi tịnh độ ở tự thân rồi, thì quý vị sẽ thấy rằng hạnh phúc vô lượng, vô biên. Nhân như vậy thì quả sẽ như vậy. Nhân an lạc thì quả sẽ an lạc. Cảnh giới tịnh độ ở trong lòng của đứa con có hiếu, thì chúng ta xây dựng được một gia đình có hiếu, thì rõ ràng gia đình đó hưởng hạnh phúc ngang hàng với trời Phạm Thiên. Quý vị biết mình đang có cảnh trời Phạm Thiên ở đây nè, ở ngay cái đạo tràng Hoằng Pháp này nè, chứ không ở đâu hết. Và có một cái logic trong cái tư tưởng Phật học á, không phải vô cớ. Quý vị biết đạo Phật có cái mùa an cư, mà Đức Phật dạy một kiền liên á, muốn cứu độ mẹ mình phải sau cái 3 tháng an cư của chư tăng, đúng không? Quý vị cũng nghe quý hòa thượng, quý giảng sư nói rồi. Tại sao như vậy? Tại sao không lựa chỗ nào, điểm nào, thời gian nào để cứu mẹ? Hiếu với cha mẹ thì lúc nào không hiếu, cứu thì lúc nào cũng được. Nhưng tại sao Đức Phật khuyên một kiền liên chọn ngay cái mùa an cư, sau cái mùa an cư mà chúng ta có nghe cái truyền thống đạo Phật gọi là mùa Vu Lan? Quý vị biết tại sao như vậy không? Muốn biết điều này không? Nếu không biết điều này thì chúng ta sẽ còn thiếu sót ở người con Phật. Quý vị biết á, cái chữ sau khi 3 tháng an cư thì đạo Phật có cái ngày tự tứ, tức là cái ngày rằm tháng 7 đó. Sau 3 tháng an cư thì Chư Tăng có cái ngày tự tứ, tức là Prava Prama. Nghĩa là gì? Nghĩa là tự phát lồ sám hối. Quý vị biết á, đem cái lỗi của mình ra, hoặc là năn nỉ người khác làm ơn chỉ cái lỗi cho mình. Không có ai can đảm làm được chuyện này, chỉ có đệ tử Phật thôi. Thông thường thì cái gì mà lỗi thì người ta che, cái gì tốt thì người ta khoe. Còn đệ tử của Phật thì đem cái xấu của mình ra để tỏ bài với mọi người, và xin mọi người chỉ dùm cho tôi có lỗi lầm gì không để tôi từ bỏ nó. Đẹp quá. Tinh thần này tinh thần cao đẹp, mà trên thế gian này không có tôn giáo nào làm được điều đó. Cho nên cái ngày đó là ngày Phật hoan hỷ. Đức Phật hoan hỷ khi nhìn thấy học trò của mình có một cái tinh thần phát lồ sám hối cao độ, mà biết sám hối tức là biết giác ngộ. Cho nên Đức Phật dạy một kiền liên, hãy lấy cái ngày mà Chư Tăng giác ngộ để mà cứu mẹ ông. Cho nên cái chữ Vu Lan Bồn á, gọi là Ulambana. Cái chữ Vu Lan á, hiểu đúng nghĩa của nó là tháo gỡ những nghiệp lực đau khổ, giải thoát những nghiệp lực đau khổ. Chúng ta xây dựng cõi cực lạc trong tâm hồn đứa con hiếu đạo cũng chính tinh thần của lễ Vu Lan, cũng chính tinh thần để nhằm tháo gỡ những sự treo ngược chúng sanh của cha mẹ mình. Đó là tinh thần rất cao đẹp. Tại sao tháo ngược? Quý Phật tử biết sở dĩ bà Thanh Đề bà mang cái tội lớn là vì bà bảo thủ việc làm của bà đúng, trong khi bà làm nhiều việc ác. Vậy mà bà cho bà đúng. Từ cái chỗ bảo thủ cái tâm địa của mình, cho nên rồi mình tiếp tục cứ gieo cái nghiệp ác không. Còn đệ tử của Phật giác ngộ được chân lý, thấy mình có lỗi, năn nỉ người khác chỉ cho mình cái lỗi để mình hứa sẽ không làm lỗi nữa. Mà con người thấy được lỗi, không làm lỗi là con người đó còn tội không? Không, bởi họ giác ngộ được rồi, họ không làm. Cho nên Đức Phật bảo chỉ có cái ngày mà chưa tâm giác ngộ đó, lấy cái ngày đó để chuyển hóa cái nghiệp lực của mẹ ông. Cho nên chúng ta cũng phải giống như một kiền liên. Chúng ta lấy cái tâm hồn tịnh độ của đứa con hiếu đạo để chuyển hóa cái nghiệp lực của cha mẹ mình, để hướng cho cha mẹ mình trở về với nẻo thiện. Tức là chúng ta thật sự làm đúng tinh thần của lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là như vậy đó. Tinh thần Vu Lan là như thế đó. Vu Lan là tháo gỡ sự đau khổ của nghiệp lực. Quý Phật tử cứu cha mẹ mình cũng hướng cho cha mẹ mình trở về với con đường thiện. Mà trong 3 tháng an cư của đạo Phật, quý vị thấy có 4 chữ là tịnh nghiệp đạo tràng, tức là cái nơi xây dựng một cảnh giới thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh là phải có giác ngộ, muốn có giác ngộ là phải từ bỏ những ác nghiệp. Thì chúng ta xây dựng cho một gia đình hiếu đạo để chúng ta hưởng được cái quả phước ngang hàng với trời Phạm Thiên, thì cũng phải xây dựng một tinh thần giác ngộ, một cảnh giới cực lạc trong mỗi con người của chúng ta. Được như vậy thì chúng ta mới xây dựng cái gia đình là tịnh độ, hướng thiện cho cha mẹ mình trở về với nẻo thiện, là chúng ta giải thoát được, tháo gỡ được đúng với tinh thần của ý nghĩa lễ Vu Lan. Quý vị có đồng ý với tôi là cái phương pháp này nó đem lại kết quả không? Chứ còn thực ra những phương pháp khác cũng không phải là không đúng. Nhưng mà nếu là đệ tử Phật thì chúng ta phải thực hiện cái tinh thần này. Chứ đừng nghĩ quá xa vời, đừng cầu nguyện quá xa vời, mà chúng ta hãy thực tế một chút. Cho nên tôi muốn á, cho quý Phật tử lúc nào cũng xây dựng cho tâm hồn của mình, xây dựng cho gia đình của mình một cảnh giới cực lạc. Và chỉ có cực lạc, chỉ có tịnh độ. Nếu cha mẹ đã qua đời thì chúng ta tụng kinh, chú nguyện, làm những cái điều phước báo. Cũng để làm gì? Mà với điều kiện là quý vị muốn cầu siêu cho cổ huyền thất tổ, cho cha mẹ của mình được siêu thoát, thì quý vị cũng phải xây dựng cái tâm hồn cực lạc trong con người của quý vị. Quý Phật tử biết giữa mình với cha mẹ mình có một cái dây quan hệ, chứ không phải cắt đứt được à. Như tôi nói nãy, tôi với các vị cũng có cái duyên nhiều đời. Quý vị với cha mẹ quý vị cũng có cái mối quan hệ chằng chịt từ nhiều đời nhiều kiếp, cũng như bà Thanh Đề với Mục Kiền Liên. Chứ đừng tưởng đâu rằng cha mẹ mình mất là hết. Không phải như vậy nghe, nghĩ như vậy là sai. Bây giờ tôi nói nè, quý vị có đồng ý với tôi rằng cha mẹ mình không có mất không? Cha mẹ mình thật sự không có mất. Bởi vì sự hiện hữu của quý vị là có cha mẹ quý vị trong đó. Đúng không? Mà nếu đúng như vậy thì đừng bao giờ nói một tiếng tao từ mày. Rồi đứa con cũng nói á, tôi cũng từ ông bà. Làm sao từ được? Bởi vì trong mình có cha mẹ mình, cha mẹ mình có mình trong đó. Một sợi dây liên hệ liên tục từ đời này qua kiếp khác. Bây giờ tôi nói á, cho nên mà hiểu được như vậy đó, thì đừng bận tâm tới cái chuyện mà cài hoa hồng hay hoa trắng trên áo gì hết. Là bởi vì mẹ cha hiện hữu trong chúng ta. Mà khi Phật tử hiểu được như vậy rồi đó, thì quý vị sẽ xây dựng cảnh cực lạc nữa. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu quý vị gây ác nghiệp, người ta bắt quý vị bỏ tù, tức là bắt cha mẹ mình vô tù. Mình chọc người ta chửi mình, tức là người ta chửi cha mẹ mình. Mình đánh người ta đánh lại, tức là họ đánh cha mẹ mình. Mà trời ơi, làm con mà để cho người ta đánh cha mẹ mình, để người ta bắt cha mẹ mình vô tù thì thật là đứa con bất hiếu. Đúng không? Bởi vì trong mình có cha mẹ mình. Cho nên hiểu như vậy thì quý vị bao giờ cũng làm việc tốt hết. Vì chúng ta làm việc tốt, tức là chúng ta không để cha mẹ chúng ta đau khổ. Vì thân thể của chúng ta có cha mẹ của chúng ta. Cái hay của tinh thần Phật giáo là chỗ này nè. Nó giúp cho mình làm việc thiện, rồi cha mẹ mình làm việc thiện. Và nếu như cha mẹ mình có qua đời, dù sanh ở cảnh giới nào, qua cái cầu nguyện của người con cực lạc, thì cái cảnh giới đó cha mẹ mình cũng hưởng được phước báo. Chứ đừng tưởng đâu rằng thôi giờ chắc đầu thai mất đời rồi, cúng kiến làm gì, cầu nguyện chi. Hiểu như vậy là không đúng. Bởi vì mình đã thống nhất với nhau rồi, chúng ta có một sợi dây liên hệ, một quá trình nghiệp lực liên tục với nhau. Thí dụ như bây giờ cha mẹ mình sanh vào cảnh giới làm người, thì qua cái lời cầu nguyện thanh tịnh của đứa con, thì cái cảnh giới làm người đó của cha mẹ mình cũng nương vào cái lực thanh tịnh của đứa con mà được tăng thêm tuổi thọ. Cha mẹ mình có sanh lên cảnh trời nhờ cái sự cầu nguyện thanh tịnh cực lạc của đứa con, thì cha mẹ cũng cảm nhận được và cũng từ đó tăng thêm cái phước báo ở cõi chư thiên, chứ không mất. Chúng ta có quyền cầu nguyện mãi. Quý vị đồng ý điều này không? Cho nên á, khi mà quý Phật tử chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này rồi đó, thì quý Phật tử sẽ thấy rằng đó, trong con người của mình mãi mãi còn cha mẹ. Tôi rất tâm đắc cái bài thơ "Tôi không khóc khi tôi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười." Để tâm sự một chút tâm sự một chút. Thật ra kính thưa quý Phật tử, là đối với tôi đó, sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì hồi tôi còn bé, khi tôi mới cạo đầu vô chùa thì mẹ tôi qua đời. Mẹ tôi qua đời sau khi tôi tu khoảng được một năm. Cái khoảng thời gian đó thì tôi không biết gì về tình thương của cha mẹ hết. Nhưng mà khi đến chùa rồi, tôi học đạo rồi, tôi nghiên cứu kinh Phật rồi, tôi mới thấy rằng thật rõ ràng là chúng ta bỏ đi một khoảng thời gian đẹp, thơ mộng. Và chúng ta bỏ đi một cái khoảng thời gian của ông Phật hiện hữu ở trong nhà. Cho nên cũng nói lén với quý Phật tử là tuy là một tu sĩ, nhưng tôi cũng là một người sáng tác cải lương. Tôi có ra một cái đĩa CD do cô Hương Lan hát về tình mẹ và được bán ở Hoa Kỳ. Tôi có nói như thế này, có một cái bài tôi viết là lời tự tình với mẹ. Tôi nói là khi mà tôi giác ngộ được rồi, tôi đau khổ. Tôi đau khổ khi hồi tôi còn bé, tôi không cảm nhận được tình thương của mẹ tôi. Và tôi cũng chưa bao giờ được gọi tiếng cha nữa. Tôi bất hạnh nhiều lắm quý Phật tử à. Không được như quý vị bây giờ hạnh phúc. Bây giờ quý Phật tử có cảnh giới của chư thiên, ngang hàng với trời Phạm Thiên. Còn tôi thì không được. Bởi vì tại sao quý vị biết tôi không được kêu bằng tiếng cha không? Biết làm sao? Bởi vì cha tôi là thầy tu. Cho nên tôi gọi bằng thầy, chứ không gọi bằng cha. Còn khi mà tôi giác ngộ thì mẹ tôi chết. Cho nên tôi có nói trong cái bài tôi sáng tác đó, lời tự tình với mẹ đó. Mẹ ơi, lý ra là con không nên bỏ mẹ đi tu, mà phải sống bên mẹ như quỳ trước đấng từ bi cứu khổ. Tôi bộc bạch cái tâm hồn của tôi cho mẹ tôi. Có lẽ nếu mẹ tôi mà nghe được, chắc bà cũng quở tôi. Bà cũng quở tôi, tại sao con nói như vậy, đi tu đi là sẽ có phước. Cho nên tôi muốn nói như vậy để quý Phật tử cảm nhận một điều là chúng ta hãy cố gắng sống như thế nào và hòa nhập vào tâm hồn của chúng ta với mẹ của mình bằng một trái tim thật sự. Cho nên khi tôi giác ngộ được đạo Phật rồi, tôi mới nghĩ một điều rằng mẹ tôi không chết, cha tôi không chết, thầy tôi không chết. Là vì trong cơ thể tôi có sự huyết quản và sự hiện hữu của cha mẹ tôi. Chính vì nghĩ như vậy nên tôi quyết tâm tu. Chết cũng tu, đem ra xử bắn cũng tu, không ai cúng dường đồng nào cũng tu. Bao nhiêu sự cám dỗ của tiền tài, của vật chất, của phụ nữ cũng phải tu. Là vì nếu tôi không tu là tôi đánh mất cái cảnh cực lạc của tôi. Lúc đó tôi là kẻ bất hiếu với cha mẹ tôi. Tôi có lỗi với cha mẹ tôi, với thầy tôi. Có lẽ chính vì quan niệm được như vậy, chính vì giác ngộ đạo Phật được như vậy, chính vì tôi xây dựng được cảnh giới cực lạc ở trong lòng của tôi như vậy, là cũng vì chữ hiếu của tôi. Cho nên tôi mới còn ngồi đây để nói chuyện với quý Phật tử, chứ không ấy thì cũng chết lâu rồi. Cũng bị cám dỗ bởi nhiều vấn đề. Điều này hồi nãy tôi nói rằng tôi cũng xin dành một chút để tâm sự với quý vị. Cho nên á, cái điều mà tôi muốn nói như vậy để nhằm nhắc nhở với tất cả chúng ta ở đây, khi chúng ta là người con Phật, khi quý Phật tử trở về một đạo tràng, mà tôi cho rằng cái đạo tràng Hoằng Pháp ở đây thật sự là một điều kiện tốt, thật sự là một mảnh đất tốt, thật sự là một môi trường, một phương tiện rất tốt để cho quý Phật tử gieo cái ruộng phước. Trong đó có Phật, có cha, có mẹ, có thầy, có bạn, có huynh đệ đồng tu. Khó lắm quý vị à, không phải đơn giản đâu. Quý vị biết trên thế gian này có biết bao nhiêu những người con bất hiếu, cũng có biết bao nhiêu những người mẹ phải rơi vào những cái tội lỗi, để rồi biến cả một gia đình trong một hoàn cảnh đau khổ, tù đài, đọa đài, chẳng những kiếp này mà triền miên ở kiếp khác. Còn với chúng ta đã gieo trồng cái ruộng phước nhiều đời, cha mẹ của chúng ta cũng như chúng ta đã có cái duyên với nhau, cho dù đây đó vô tình hay cố ý cũng có tạo những một chút nghiệp lực, cũng có thể là ác nghiệp, cũng có thể là thiện nghiệp. Nhưng khi được một đứa con đi tu, được một người con biết đạo trở về quy y Tam Bảo tu tập như thế này, thì rất rõ ràng là có một cái cảnh giới thanh tịnh ở trong nhà. Tại sao có cái câu đó, nhất nhân hành đạo củ quyền thăng, mà muốn củ quyền thăng là phải tu, chứ không phải nói suông, không phải nói bằng hình thức. Cho nên tôi mong mỏi tất cả đạo tràng của chúng ta phải xây dựng một cảnh giới tịnh độ ngay trong tấm lòng của người con hiếu đạo, phải xây dựng một cảnh giới tịnh độ trong một gia đình của mình, thì đó chúng ta mới hưởng được cái phước báo là ngang hàng hoặc là hơn cái phước báo của trời Phạm Thiên, như lời Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ. Còn nếu không xây dựng được cái này thì quý Phật tử đừng bao giờ đòi hỏi, đừng bao giờ muốn, bởi vì nhân như thế này thì quả sẽ như thế khác. Đó là một định luật bất di bất dịch của đạo Phật, cũng như của nhân loại, của thế giới này. Thì thôi. Dù cái duyên như thế nào, dù chúng ta có kéo lại bao nhiêu, thì chúng ta cũng không thoát khỏi cái khoảnh khắc đến rồi đi. Có lẽ là trên cuộc đời này không có một cuộc hành trình nào, không có một cuộc hội ngộ nào mà không có cái thời gian chấm dứt của nó. Cách đây cũng mấy tháng nha, còn nhớ không? Quý vị còn nhớ tôi không? Hai tháng bây giờ gặp lại, rồi cũng có thể một năm sáu tháng gì đó rồi chúng ta cũng lại chia tay. Nhưng cái quan trọng trong chia tay mà chúng ta không có chia tay, bởi vì cái quan trọng là trong một cuộc đời của chúng ta, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, từ lúc gặp gỡ nhau cho đến lúc chia tay, chúng ta để lại được gì, chúng ta lưu lại được gì trong tâm hồn của chúng ta, đó là vấn đề quan trọng. Mà chúng ta lưu được như vậy, chúng ta để lại được như vậy, thì rõ ràng giữa tôi với các vị không bao giờ xa cách nhau. Và mãi mãi tôi và anh, tôi và chị, tôi và em không bao giờ xa nhau. Cho nên chúng ta sẽ mãi mãi gần nhau chứ không có xa. Đừng bao giờ bảo rằng giờ này thầy phải xa con, đừng bao giờ thốt lên lời chúng ta phải chia tay. Không bao giờ có chuyện đó trong tinh thần đạo Phật của chúng ta. Thì mong rằng buổi nói chuyện ngắn ngủi của tôi để cho quý Phật tử cảm nhận được cái phương pháp mà chúng ta đền ơn cho cha mẹ, và một cái cách để cho chúng ta có mãi cha mẹ bên mình, và chúng ta phải xây dựng cho tâm hồn mình một cõi cực lạc, xây dựng cho cha mẹ mình và xây dựng cho gia đình, cho xã hội và cho cả nhân loại. Cuối cùng xin ghi niệm ân đức của chư tôn thiền đức trong ban tổ chức đã dành một cái thời gian ngắn cho tôi tâm sự, nói về đạo pháp với toàn thể đạo tràng niệm Phật thất. Thật ra thì cũng có rất nhiều người đề nghị như vậy, nhưng mà cũng xin thưa là có một lần tôi giảng ở Hoa Kỳ, ở Washington, thì có một số Phật tử cũng có đề nghị như vậy. Nhưng mà tôi cũng xin thú thật rằng tôi hơi bị khớp khi tôi hát. Nếu mà một hai người mà gặp riêng tôi đó thì tôi hát được. nếu mà có duyên á thì khi nào gặp ít thôi thì tôi hát được, bây giờ đông quá cái tôi cảm thấy nó hơi bỡ ngỡ. Thôi thì không sao đâu. Quý Phật tử cho tôi mắc nợ đi, không sao đâu. Trong đạo Phật hãy còn nợ thì còn trả. Tôi hứa là tôi sẽ có cái nợ này với quý vị ở một dịp khác. Thì thôi bây giờ cái thời gian đó hết nè, đúng 7:15 đồng hồ đã ghi rất rõ. Mà nếu nếu nói hơn nữa đó, ban tổ chức người ta rầy. Nên thôi, mình không muốn biến cái cõi cực lạc có một chút đau khổ trong đó. Thôi, có lẽ hẹn quý vị ở một dịp khác nếu như chúng ta còn duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
dòng suối.